Chương 22 Đại Phẩm 538 Chuyện Vương Tử Què Câm Tiền Thân Mugabakha. Con ơi, đừng lộ trí thông minh, vân vân. Chuyện này, Bậc Đạo Sư kể tại Jetavana, Kỳ Viên, về đại sự xuất thế của Ngài. Một ngày nọ, các tỷ kheo ngồi tại chánh pháp đường tán thán công hạnh xuất gia cao cả của Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn đến hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn luận đề tài gì, và khi được biết đề tài ấy, Ngài bảo: "Không đâu, này các tỷ kheo, việc xuất thế của ta ngày nay, sau khi từ bỏ ngai vàng, không có gì kỳ diệu. Khi ta đã thành tựu đầy đủ thập ba la mật, 10 hạnh viên mãn của Bồ Tát. Vì trước kia, ngay khi trí ta chưa thành tựu, và ta đang tinh tấn đạt đến các hạnh viên mãn, ta đã rời bỏ ngai vàng và xuất thế." Rồi theo lời thỉnh cầu của các tỷ kheo, Ngài kể một câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, có một vị vua tên là Kashi Raja, trị vì quốc độ rất đúng pháp tại Ba La Nại. Ngài có 16.000 phi tần, nhưng không bà nào có con cả. Quần thần họp lại như trong tiền thân Kusa bảo nhau: "Chúa thượng không có con trai nối dõi." Rồi họ xin nhà vua cầu tự. Nhà vua ra lệnh cho 16.000 phi tần cầu tự. Nhưng dù họ thờ phượng cầu tự thần mặt trăng và nhiều thần linh khác, họ vẫn không có con. Lúc bấy giờ, chánh cung vương hậu Chanda, con gái nhà vua thuộc dòng họ Madda, vốn chuyên tâm làm các việc thiện. Vua liền bảo bà cũng phải cầu tự. Thế là, vào một ngày rằm trăng tròn, bà thọ giới Ubosatha, Bồ Tát giới, và trong khi nằm trên chiếc giường nhỏ suy gẫm về cuộc đời đức hạnh của bà thực hiện một lời cầu nguyện chân lý như sau: "Nếu ta chưa bao giờ phạm các giới luật, thì hãy vì lòng thành của lời cầu nguyện này, xin ban cho ta một đứa con trai." Vì uy lực của lòng thành này, cung thất của Thiên Chủ Sakka, Đế Thích, nóng rực lên. Thiên Chủ Sakka sau khi xem xét và xác định rõ nguyên cớ xong, liền bảo: "Vương hậu Chanda đang cầu tự, ta sẽ cho bà thỏa nguyện." Vì thế, trong khi Thiên Chủ tìm một đứa con xứng đáng cho bà, chợt trông thấy Bồ Tát. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sau khi trị vì 20 năm tại Ba La Nại đã tái sinh vào ngục Ushada và chịu đọa đày trong 80.000 năm, rồi lại hóa sinh vào cõi trời 33. Sau khi kỳ hạn ở đó đã mãn, Ngài mãn chung và ước mong lên các thiên giới cao hơn. Thiên Chủ Sakka đến bảo Ngài: "Này hiền giả, nếu hiền giả sinh vào thế giới loài người, hiền giả sẽ thành tựu đầy đủ các hạnh ba la mật và sẽ làm lợi lạc quần sinh. Hiện nay, Chánh hậu Chanda đang cầu tự, xin hãy nhập mẫu thai của bà." Ngài bằng lòng và được 500 vị thiên tử hộ tống, Ngài nhập mẫu thai của Chánh hậu, còn 500 vị thiên tử được cưu mang trong lòng các phu nhân của các quan đại thần. Tử cung của Chánh hậu như chứa đầy kim cương. Khi nhận thấy thế, bà liền tâu chuyện với vua. Ngài ra lệnh chăm sóc thật chu đáo cho hài nhi sắp chào đời, được mọi sự bình an, và cuối cùng bà hạ sinh một hoàng nam đầy đủ mọi tướng tốt lành. Cùng ngày ấy, 500 hài nhi quý tộc ra đời trong dinh các quan. Vào lúc đó, nhà vua ngự trên bệ rồng, quần thần vây quanh, thì có kẻ trình lên: "Tâu đại vương, một vương tử vừa ra đời." Vua nghe vậy, tình phụ tử khởi lên, xuyên suốt da thịt Ngài đến tận xương tủy. Lòng Ngài rộn rã niềm vui, Ngài thấy như trẻ lại. Ngài hỏi quần thần, các khanh có hoan hỷ khi nghe vương tử được sinh không? Quần thần đều đáp, sao đại vương lại bảo thế? Trước đây chúng thần thật bơ vơ, nay đã có nơi nương tựa, chúng thần đã có một vị chúa tể. Vua ra lệnh cho vị tể tướng, hãy chuẩn bị một đám hầu cận cho con ta. Hãy xem số hài nhi công tử vừa ra đời hôm nay là bao nhiêu. Vị này xem thấy đủ 500, liền trình lên. Vua ban 500 vương bào danh dự cho 500 công tử ấy cùng 500 nhũ mẫu. Ngài lại ban 64 nhũ mẫu cho Bồ Tát. Những người này không được có khuyết điểm nào, như quá cao, quá gầy, vân vân. Ngực không xệ xuống và phải đầy sữa ngọt. Nếu một hài nhi bú sữa trong lòng một nhũ mẫu quá cao, thì cổ hài nhi sẽ bị dài ra. Nếu bú sữa trong lòng một nhũ mẫu quá thấp, thì xương vai hài nhi sẽ bị co lại. Nếu nhũ mẫu quá gầy, thì đùi hài nhi sẽ đau nhức. Nếu quá thô kệch, thì hài nhi sẽ bị chân cong. Cơ thể của một nhũ mẫu da đen sẽ quá lạnh, thân của nhũ mẫu da trắng sẽ quá nóng. Hài nhi nào bú sữa của một nhũ mẫu ngực cao quá sẽ bị đầu mũi tẹt. Một số nhũ mẫu lại có sữa chua, sữa đắng, vân vân. Vì vậy, để tránh mọi khuyết điểm trên, vua gửi đến 60 nhũ mẫu có sữa ngọt và không bị khuyết điểm nào. Và sau khi ngợi khen Bồ Tát với đủ lời tán tụng, Ngài cũng ban cho vương hậu một điều ước. Bà thọ lãnh ân huệ đó và ghi nhớ trong lòng. Đến ngày đặt tên cho hài nhi, triều thần ca ngợi các vị bà la môn đã thấy được những điềm lành khác nhau. Cùng hỏi xem họ có thấy điềm bất tường nào chăng? Các bà la môn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của thân tướng ngài. Đồng nói, tâu hoàng thượng, thái tử có đầy đủ mọi tướng mạo của phúc phận mai sau. Ngài sẽ có tài cai trị không những một châu mà cả 4 châu thiên hạ. Ngoài ra, không có điềm bất tường nào khác. Vua đầy hoan hỷ đặt tên con là Temiya Kumara. Vì ngày sinh ra vương tử, trời mưa khắp cả vương quốc Kashi và vương tử sinh ra đã bị ướt đầm. Khi vương tử đầy tháng, ngài được trưng diện thật đẹp và đem vào ý kiến vua. Nhìn đứa con yêu, vua liền ôm vào lòng chơi đùa với con. Cùng lúc ấy, có 4 tên cướp được đưa đến trước mặt vua. Một trong 4 tên đó bị ngài xử phạt 1000 roi quấn gai nhọn. Một tên khác phải bị gông cùm xiềng xích. Một tên nữa phải bị đâm bằng giáo. Và tên cuối cùng bị đâm cọc xuyên suốt toàn thân. Bồ Tát nghe vua cha nói, kinh hãi nghĩ thầm, ôi, cha ta vì làm vua mà mang lấy những ác nghiệp khiến cho người phải đọa địa ngục. Ngày hôm sau, ngài được đặt nằm trên một chiếc giường lộng lẫy che lọng trắng. Khi ngài tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, mở mắt nhìn lên lọng trắng cùng vẻ nguy nga của hoàng cung, nỗi kinh hãi càng tăng lên. Ngài tự hỏi, từ đâu ta lại đến cung này? Và hồi tưởng lại các đời trước, ngài nhớ ra rằng xưa kia ngài đã đi từ thế giới chư thiên và đã chịu đọa đày ở địa ngục, rồi ngài cũng đã làm vua trong chính kinh thành này. Trong lúc ấy, ngài suy nghĩ, ta đã làm vua 20 năm rồi chịu đọa đày 80 năm ở ngục Utsada. Bây giờ ta lại sinh vào ngôi nhà có trộm cướp này. Và cha ta, khi thấy 4 tên cướp được đưa vào, đã thốt ra những lời ác độc khiến người phải đọa địa ngục. Nếu ta làm vua, ta cũng sẽ lại bị đọa vào địa ngục và chịu khổ hình. Ngài vô cùng kinh hãi, thân thể vàng óng của ngài tái nhợt đi và héo úa như đóa sen bị giày vò trong tay. Ngài nằm suy nghĩ, tìm cách thoát khỏi ngôi nhà đầy kẻ cướp này. Lúc ấy, vị nữ thần trong chiếc lọng ở một kiếp xa xưa nào đó đã là mẹ của ngài, hiện ra an ủi ngài. Này con Temiya của ta, con đừng sợ hãi. Nếu con thật sự muốn thoát khỏi đây, con cứ giả vờ què, dù con không thực què. Cứ giả điếc, dù con không thật sự điếc. Cứ giả vờ câm, dù con không thật sự câm. Cứ khoác lên mình những dị tật đó, đừng lộ chút dấu hiệu thông minh nào cả. Rồi bà ngâm vần kệ thứ nhất. Một, con ơi, đừng lộ trí thông minh, cứ giả ngu đần trước chúng sinh. Hãy chịu khinh khi từ tất cả, cuối cùng con đạt đến quang minh. Được lời an ủi của bà, ngài ngâm vần kệ thứ hai. Hai, con sẽ làm theo ý nữ thần, những lời mẹ dạy quý vô ngần. Mẹ hiền ước muốn con an lạc, mẹ chỉ mong con hưởng phước ân. Vì thế, ngài thực hiện ngay ba ác tật trên. Vua muốn con trai khỏi buồn, liền bảo đem 500 công tử đến bên ngài. Những hài nhi này bắt đầu khóc đòi bú. Nhưng Bồ Tát vì sợ đọa địa ngục, nghĩ rằng thà chết khác còn hơn làm vua, nên không khóc. Các nhũ mẫu tâu chuyện đó với vương hậu, và lại tâu lên vua. Vua liền cho mời các bà la môn giỏi tướng số đến hỏi ý. Họ đáp: Tâu đại vương, xin ngài hãy cho vương tử bú sau thời hạn quy định. Vương tử sẽ khóc rồi ngậm chặt bú để bú tùy thích. Thế rồi họ cho vương tử bú sau một thời hạn quy định. Có khi họ để thời hạn quy định quá một lần. Có khi cả ngày họ không cho ngài bú sữa. Nhưng ngài sợ đọa địa ngục nên dù khác cũng không khóc đòi bú. Thế rồi mẹ ngài cùng các nhũ mẫu cứ cho ngài bú, dù ngài không khóc. Họ bảo, hài nhi đoái lả rồi. Các hài nhi khác khóc la khi chưa bú, nhưng ngài không khóc, không ngủ, cũng không co duỗi tay chân, cũng không tỏ ra nghe được tiếng động nào. Thế là các nhũ mẫu suy nghĩ, tay chân người què không giống thế này, hình dáng quai hàm người câm không giống thế này, hình dáng tai kẻ điếc cũng không phải thế này. Chắc phải có lý do gì đây, chúng ta phải xem kỹ ra sao. Vì vậy, họ quyết định lấy sữa thử ngài. Cả ngày họ không cho ngài bú, nhưng dù khá khô cổ họng, ngài vẫn không thốt một tiếng kêu đòi bú. Sau đó, mẹ ngài nói, con ta đoái lả rồi, hãy cho nó bú. Và bà bảo họ cho ngài bú. Như vậy thỉnh thoảng họ cho ngài bú để thử ngài suốt năm trường, nhưng vẫn không khám phá ra chỗ yếu của ngài. Rồi họ bảo nhau, trẻ con thường thích bánh kẹo và của ngon vật lạ, ta hãy đem ra thử hài nhi này xem. Họ đặt 500 ấu nhi cạnh ngài, đem đủ cao lương mỹ vị đến, bảo các ấu nhi lựa món ăn tùy thích, rồi họ lánh mặt đi. Các trẻ kia gây gỗ đánh nhau, rồi chụp giật bánh kẹo ăn. Nhưng Bồ Tát tự nhủ, này Temiya, cứ ăn bánh kẹo cùng cao lương mỹ vị đó, nếu ngươi muốn xuống địa ngục. Rồi vì sợ đọa địa ngục, ngài không muốn nhìn các thức ăn nữa. Và cứ thế, dù họ đem kẹo bánh, cao lương mỹ vị ra thử ngài cả năm ròng, họ cũng không khám phá chỗ yếu của ngài. Sau đó, họ lại bảo, trẻ con thường thích đủ loại trái cây. Và họ đem đủ thứ trái cây ra thử ngài. Các trẻ kia đòi ăn trái cây, nhưng ngài không buồn nhìn chúng, và cứ thế suốt năm ròng, họ đem trái cây đủ loại ra thử ngài. Rồi họ lại bảo, trẻ con thích đồ chơi. Thế là họ đem đồ chơi bằng vàng, các hình voi ngựa, vân vân, đến gần ngài. Các trẻ kia giành nhau như thể đoạt chiến lợi phẩm, nhưng Bồ Tát không buồn nhìn đến chúng, và cứ thế suốt cả năm ròng, họ đem đồ chơi ra thử ngài. Rồi họ lại bảo nhau, có một thức ăn đặc biệt đối với một trẻ lên 4. Ta thử xem sao. Thế là họ đem ra đủ loại thức ăn. Các trẻ kia bẻ chúng ra từng miếng ăn ngay. Nhưng Bồ Tát tự nhủ: Này Tê Mi Gia, trong quá khứ đã có vô số kiếp mà ngươi chẳng được ăn uống gì cả. Và vì sợ đọa địa ngục, Ngài chẳng nhìn các món ăn, cho đến khi lòng mẹ Ngài muốn tan nát ra vì đau khổ, chính tay bà phải cho Ngài ăn. Sau đó, họ bảo nhau: Trẻ con 5 tuổi thường sợ lửa, ta hãy thử xem sao. Rồi họ bảo làm một ngôi nhà lớn có nhiều cửa, che bằng lá cây ta la, cỏ dừa. Họ đặt Ngài giữa đám trẻ con rồi nổi lửa lên. Đám trẻ la hét chạy trốn, nhưng Bồ Tát tự nhủ: Thế này còn hơn các khổ hình ở địa ngục. Vì vậy, Ngài hoàn toàn ngồi yên như thể vô tri giác, nên khi lửa đến gần, họ đành mang Ngài đi nơi khác. Sau đó, họ bảo nhau: Trẻ con 6 tuổi thường sợ voi lung. Thế là họ bảo luyện một con voi cho thuần tính, rồi họ để Bồ Tát ngồi cùng đám trẻ trong sân rồng và thả voi ra. Voi rống to, lấy vòi dậm đất thình thịch, khiến ai nấy khiếp đảm. Đám trẻ chạy tứ tán vì sợ nguy đến tính mạng. Riêng Bồ Tát vì sợ địa ngục vẫn ngồi yên. Con voi đã được huấn luyện kỹ, nhấc Ngài lên rồi đặt xuống và bỏ đi chứ không hại Ngài. Đến khi Ngài được 7 tuổi, lúc ngồi chơi có đám bạn ngồi vây quanh Ngài. Họ thả ra 7 rắn đã bị nhổ hết răng và buộc miệng chặt lại. Bọn trẻ la hét bỏ chạy, nhưng Bồ Tát nhớ lại những nỗi kinh hoàng ở địa ngục nên vẫn ngồi yên, tự nhủ: Thà chết vì miệng rắn độc còn tốt hơn. Rồi 7 rắn vây quanh thân Ngài và cuộn vòng tròn trên đầu Ngài, nhưng Ngài vẫn ngồi bất động. Cứ thế, họ thử Ngài mãi, nhưng vẫn không khám phá ra chỗ yếu của Ngài. Sau đó, họ bảo nhau: Thiếu nhi thường thích hội hè. Thế là, họ đem Ngài vào sân rồng cùng 500 trẻ kia và cho một bầy hề họp lại làm trò. Lũ trẻ thấy bầy hề liền la hét cổ võ và cười đùa vang dội. Nhưng Bồ Tát tự nhủ thầm: Nếu Ngài thác sinh vào địa ngục sẽ không bao giờ được một phút cười vui, nên Ngài vẫn ngồi yên, suy nghĩ đến địa ngục và không hề để mắt đến đám hề nhảy múa. Họ cứ thử Ngài như thế mãi, vẫn không tìm ra chỗ yếu của Ngài. Rồi họ bảo nhau: Ta hãy lấy kiếm ra thử xem sao. Thế là họ đặt Ngài ngồi giữa sân rồng trong khi đám trẻ đang chơi đùa. Bỗng, một người đàn ông chạy vụt qua bọn chúng, vung kiếm sáng loáng như gương, vừa nhảy vừa la to: Con quỷ của vua Kashi đâu rồi? Ta sẽ cắt đầu nó đây. Đám trẻ thấy vậy kinh hãi chạy trốn, la hét ầm ĩ. Nhưng Bồ Tát đã suy nghĩ nhiều về những nỗi kinh hoàng ở địa ngục, nên vẫn ngồi yên bất động như thể vô tri giác. Dù người đó cọ sát thanh kiếm trên đầu Ngài và dọa cắt cổ, cũng không làm Ngài kinh hoàng, nên cuối cùng gã phải bỏ đi. Thế là, dù thử Ngài nhiều lần như thế, họ vẫn không tìm ra điểm yếu của Ngài. Khi Ngài lên 10 tuổi, họ muốn thử xem Ngài có điếc thật không. Liền treo một cái màn quanh giường, có đục lỗ 4 phía, và đặt ống thổi hơi bằng vỏ ốc dưới đó mà không cho Ngài biết. Họ đồng loạt thổi qua vỏ ốc, bật ra một tiếng vang ầm ĩ. Nhưng đám quần thần dù đứng cả 4 phía nhìn xuyên qua những lỗ trên màn suốt ngày, vẫn không tìm ra được một dấu hiệu Ngài bị rối trí hay cựa quậy tay chân. Ngay cả một cái giật mình cũng không có. Một năm ròng trôi qua như vậy, rồi họ lấy trống thử một năm nữa, vẫn không khám phá ra điểm yếu của Ngài. Sau đó, họ bảo, ta lấy đèn ra thử xem. Thế là, để thử xem trong đêm tối Ngài có cử động tay chân không. Họ thắp đèn trong các bình thủy tinh sau khi đã tắt hết mọi đèn khác. Họ giấu các đèn thủy tinh trong bóng tối một lát, rồi thình lình giơ cao các ngọn đèn ấy lên, tạo ra một luồng sáng lòe đồng loạt để xem cử chỉ Ngài ra sao. Nhưng dù họ thử Ngài như vậy cả năm trời, họ vẫn không thấy Ngài giật mình lần nào cả. Thế rồi họ bảo nhau, ta lấy mật mía thử xem sao. Và họ bôi mật mía khắp thân Ngài, đặt Ngài vào một nơi đầy ruồi nhặng, rồi xua chúng ra. Chúng bu đặt trên thân Ngài và chích Ngài như kim châm, nhưng Ngài vẫn nằm như thể vô tri giác. Cứ thế suốt năm ròng họ thử Ngài, nhưng vẫn không khám phá ra nhược điểm nào. Đến năm Ngài lên 14 tuổi, họ bảo nhau, bây giờ đã lớn rồi, thiếu niên này chỉ thích sạch sẽ và ghét dơ bẩn. Vậy ta lấy đồ dơ ra thử xem. Thế là từ đó, họ không cho Ngài tắm rửa, súc miệng hay tẩy uế thân thể, cho đến khi Ngài bị đẩy vào một tình cảnh vô cùng khốn khổ, như tên tù giam lỏng. Khi Ngài nằm, mình mẩy đầy ruồi nhặng, mọi người vây quanh nhạo báng Ngài. Này Tê-mi-gia, cậu đã lớn rồi, còn ai hầu hạ cậu nữa? Cậu không hổ thẹn sao, cứ nằm đó mãi. Dậy và tắm rửa cho sạch sẽ. Nhưng Ngài nhớ lại những nỗi thống khổ đọa đầy ở địa ngục Gutha, phân dơ, nên Ngài vẫn nằm bất động trong tình trạng dơ bẩn khổ sở đó. Suốt năm trường, họ vẫn không tìm ra nhược điểm nơi Ngài. Sau đó, họ đặt những chảo lửa dưới giường Ngài và bảo nhau, khi vương tử bị lửa nóng hành hạ, sẽ không chịu nổi và sẽ tỏ dấu hiệu đau đớn quằn quại. Những vết bỏng dường như muốn nứt ra trên người Ngài, nhưng Ngài vẫn nhẫn nhục tự nhủ. Lửa ở địa ngục Avici, A Tỳ hay Vô Gián tỏa lan ra cả trăm dặm, chứ ngọn lửa này còn dễ chịu hơn trăm ngàn lần. Vì thế, Ngài nằm bất động. Vua cha và vương hậu lòng đau như cắt, bảo đám cận thần trở lại, đem Ngài ra khỏi lửa và năn nỉ Ngài. Này Tê-mi-gia, ta biết con sinh ra không què quạt, vì người què không thể có tay chân mặt mày như con được. Ta đã sinh được con sau bao năm cầu tự, vậy con đừng làm tuyệt dòng họ ta. Hãy tránh cho ta khỏi bị sự chê trách của các vua trong cõi Jambudipa, Diêm Phù Đề, Ấn Độ. Nhưng dù họ van xin thế nào đi nữa, Ngài vẫn nằm im bất động, như không nghe thấy gì. Thế là phụ vương và mẫu hậu đành khóc lóc và bỏ đi. Thỉnh thoảng, phụ vương hay mẫu hậu trở lại một mình van xin Ngài như thế cả năm ròng, nhưng vẫn không khám phá ra nhược điểm của Ngài. Đến khi Ngài lên 16 tuổi, họ suy nghĩ, dù què quạt câm điếc đi nữa, không ai lớn lên lại không thích hưởng lạc, ghét điều bất lạc. Chuyện này đến thời hạn thì cũng tự nhiên như hoa nở đó thôi. Vậy ta sẽ bảo đóng tuồng cho con ta xem thử sao. Vì thế, họ triệu tập một số nữ nhân thật đẹp như tiên và giao hẹn rằng nàng nào làm được cho vương tử cười to hay gây cho Ngài tư tưởng dục vọng thì sẽ được tôn làm chánh hậu. Rồi họ tắm cho Ngài bằng nước thơm và trang điểm cho Ngài thật đẹp như thiên thần. Đặt Ngài nằm trên long sàng ở trong một dãy cung thất trang hoàng như các động tiên. Nội thất của Ngài được xông sực nức đủ mùi hương hoa, thuốc cao, trầm, linh tửu đủ loại, vân vân, và họ rút lui. Trong lúc đó, đám nữ nhân cứ vây quanh Ngài, tìm cách làm vui lòng Ngài với tiếng ca, điệu múa, cùng những lời lẽ êm dịu ngọt ngào. Nhưng Ngài nhìn chúng bằng trí tuệ tối thắng và bế hết hơi thở vô ra vì sợ chúng đụng vào thân Ngài. Vì thế là cơ thể Ngài thành cứng đơ. Chúng không thể nào đụng vào ngài được, liền tâu với vua cha. Cơ thể vương tử cứng đờ, ngài không phải là người, mà có lẽ là quỷ dữ.